Việt Nam hiện đang là ứng cử viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khóa 2014-2016 và cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày hôm nay 12 tháng 11. Hiện đã có những kháng thư của các nhà hoạt động và tổ chức bảo vệ nhân quyền nhiều nơi gửi đến các đại diện của Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi phản đối một số ứng viên, trong đó có Việt Nam, vì không đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ nhân quyền. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Dạ, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh nhận xét như thế nào về việc Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhất là đang có những kháng thư phản đối?
Theo tôi là tất nhiên phải có sự phản đối của dư luận quốc tế ở đây, tại vì Việt Nam đang gần như là đứng về chót bảng trong xếp hạng theo Tổ chức Ân xá Quốc tế về vấn đề nhân quyền và dân chủ. Cho nên tất nhiên là phải có sự phản kháng, mà thậm chí là phản kháng một cách quyết liệt. Người ta không cho là Việt Nam xứng đáng vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cho nên đánh giá bây giờ Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là có hợp lý hay không và có được thông qua hay không, đây là một ẩn số. Và hiện nay cũng có mấy luồng quan điểm. Một luồng quan điểm thường cho là Việt Nam không nên và không xứng đáng được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Còn một luồng quan điểm khác, dĩ nhiên là từ nhà nước Việt Nam và một số dư luận viên nào đó thì cho là Việt Nam hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta có thể đọc trên một số tờ báo đảng, chẳng hạn như là Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đại đoàn kết hay là Sài Gòn Giải phóng. Mấy ngày gần đây thì có thể thấy, tức là Việt Nam đã tôn trọng nhân quyền và dân chủ quốc tế như thế nào trong những năm qua. Điều đó dẫn tới có một cái tín hiệu vừa qua là ngày 7 tháng 11 diễn ra việc Việt Nam chính thức tham gia vào Công ước chống tra tấn quốc tế. Đây có thể nói là một sự việc, theo tôi đánh giá là một sự việc bất ngờ. Bất ngờ không hẳn là đối với dư luận quốc tế, mà bất ngờ đối với chính dư luận ở trong nước. Tại sao lại bất ngờ với dư luận trong nước? Tại vì dư luận trong nước đã gần như không hề được thông tin về Công ước quốc tế chống tra tấn và việc Việt Nam tham gia ký kết công ước này. Ngày 7 tháng 11 ký kết, nhưng cho tới nay, theo tôi biết là hầu như không có thông tin trên mặt báo đảng, trên mặt báo chí trong nước. Điều đó cho thấy cái gì? Hoặc là Việt Nam không thừa nhận cái việc mà mình làm, hoặc là họ có thái độ như thế nào đó có vẻ như là tôi cho là xấu hổ về cái chuyện mà nhà nước Việt Nam lại đi tham gia ký kết một công ước chống tra tấn, có một cái gì đó nó không phù hợp với những cái mà họ đã làm từ trước tới nay. Có phải là như vậy không? Nhưng mà dù sao, đó là một sự bất ngờ. Và thực ra nếu xét theo cái lộ trình quốc tế thì không phải là bất ngờ. Tại vì vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 vừa qua đó, phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã chính thức công bố 14 cam kết về nhân quyền của chính phủ Việt Nam trước Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong đó có mấy nội dung quan trọng nhất là thông qua các chính sách và các biện pháp để đảm bảo tốt hơn tất cả các quyền căn bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị theo thông lệ quốc tế đã công nhận. Và lời cam kết số 13 là hoàn thành thủ tục nhanh chóng tham gia công ước chống tra tấn. Lời cam kết này khá là thú vị. Cái nội dung của nó khá cho thấy là chính quốc tế đã và đang thúc giục Việt Nam phải làm thủ tục nhanh chóng tham gia vào công ước chống tra tấn của quốc tế, chứ không phải là Việt Nam chủ động muốn tham gia vào việc này. Và theo tôi được biết thì vấn đề quốc tế thúc giục Việt Nam tham gia cũng đã diễn ra từ lâu. Nhưng nhà nước Việt Nam vì nhiều lý do và vì nhiều sự lần nữa thành thử cho tới trước ngày 7 tháng 11 thì đã không có mặt trong bản công ước này. Mà chỉ chờ có một tác động, có một cái tín hiệu, một động thái nào đó từ quốc tế thì Việt Nam mới tham gia ký kết. Và ký kết chỉ có 5 ngày trước khi Việt Nam chính thức lên diễn đàn của Liên Hiệp Quốc để có thể xét cái việc được thông qua hay là không thông qua vào Hội đồng Nhân quyền. Thì tôi cho là cái việc Việt Nam tham gia ký kết công ước chống tra tấn là một tín hiệu vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Và nó cho thấy là có khả năng Việt Nam đang đặt một chân vào vòng chung kết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Theo anh thì tại sao Việt Nam lại phải lần cân như thế? Có phải vì gần đây xảy ra hiện tượng có những người bị bắt lại tự chết trong đồn công an?
Chuyện tự chết trong đồn công an đã xảy ra từ năm 2010 tới giờ, xảy ra một cách tương đối phổ biến và tần suất cao. Và đặc biệt là từ năm 2011, khi mà tình hình kinh tế suy thoái, thì cũng đồng thời xảy ra một số cái chết dồn dập ở trong đồn công an và một số cái nạn bạo hành ở trong các trại giam. Chứ không phải là trước đây không có. Trước đây cũng đã đặt ra nhưng Việt Nam không tham gia ký kết. Gần đây mới ký kết thì theo tôi không phải là vấn đề xảy ra những chuyện dồn dập và do áp lực của dư luận trong nước về vấn đề này. Thực ra dư luận trong nước có áp lực nhưng không đủ lớn. Báo chí cũng có nêu ra vấn đề này như là một vấn nạn nhưng không đủ lớn. Mà cái này là chính từ tác động của quốc tế. Tác động của quốc tế diễn ra từ đâu? Từ Mỹ và các nước phương Tây, lại liên quan tới một số vấn đề về ngoại giao, đối ngoại, chính trị và kinh tế mà nhà nước Việt Nam không thể bỏ qua được. Do vậy mới có cái chuyện mà tôi nhắc lại là tháng 8 vừa rồi thì Việt Nam đã chính thức đưa ra 14 cái lời cam kết trước Chủ tịch Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng cũng rất đáng lưu ý là 14 lời cam kết này hoàn toàn không được thông tin cho báo chí trong nước, hoàn toàn không có gì cả. Cho tới giờ người dân ở trong nước có thể nói là tuyệt đại đa số vẫn không biết công ước chống tra tấn quốc tế là cái gì, không biết 14 lời cam kết của nhà nước Việt Nam trước Hội đồng Liên Hợp Quốc là cái gì, và thậm chí là công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết vào năm 1982 cho tới nay tôi đoan chắc cũng rất nhiều người không biết đó là cái gì cả. Đó, cho nên là tôi cho chủ yếu là tác động quốc tế, tác động liên quan tới quyền lợi trực tiếp của nhà nước Việt Nam, liên quan tới những vấn đề kinh tế chẳng hạn như là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương hay là vai trò của người Mỹ ở khu vực Biển Đông, thì nhà nước Việt Nam mới có thể tham gia ký kết một cách nhanh chóng như vậy. Và điều này nó cũng khá là logic với một số cái sự kiện khác nếu chúng ta chịu khó nhìn lại, đó là cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào tháng 4 năm 2013. Sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào tháng 12 đã bị phía Mỹ đột ngột ngừng lại, thì đến tháng 4 tái lập trở lại. Và sau đó 3 tháng thì diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong một cuộc gặp với một viên chức chính trị Hoa Kỳ gần đây thì tôi cũng đã được nghe viên chức đó nói với tôi rằng ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cam kết với Tổng thống Barack Obama về một số nội dung nhân quyền mà Việt Nam phải bảo đảm. Có thể nói là chuyến đi vừa rồi của quyền phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby sang Việt Nam, tôi cho là thực chất là một cái chuyến đi đòi nợ trong ngoặc kép. Tức là những gì mà nhà nước Việt Nam đã hứa với chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền và dân chủ, nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ hoặc là khá là chậm trễ, và gần như là người Mỹ đang phải hối thúc Việt Nam phải thúc đẩy nhiều hơn nữa tiến độ để thực hiện một số cái vấn đề về nhân quyền, về dân chủ. Nếu coi cái việc mà bắt giữ là một trong những cái biểu hiện rõ rệt nhất để đánh giá vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì từ giữa năm 2013 đến nay đã không bắt giam thêm một trường hợp nào nữa, mà chỉ có một số trường hợp là câu lưu trong vòng từ 24 tiếng cho tới 36 tiếng đồng hồ sau đó thả ra. Thì đó, nhìn như vậy để có thể thấy là nhà nước Việt Nam đang quan tâm tới vấn đề vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc như thế nào. Và khi mà tham gia vào Hội đồng Nhân quyền thì dĩ nhiên nhà nước Việt Nam họ có những mục đích của họ để họ khôi phục về cái vị thế đối ngoại và ngoại giao của nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời họ muốn hồi phục lại lòng tin của dân chúng, và lòng tin của dân chúng thì vốn đã suy giảm trầm trọng trong những năm qua, đặc biệt kể cả lòng tin của cán bộ và đảng viên đối với đảng. Và một mục tiêu quan trọng không kém nữa là phải bằng mọi cách phục hồi nền kinh tế vốn đã bị suy giảm quá trầm trọng và đặt một chân vào hố khủng hoảng như hiện nay.
Chà, lúc nãy anh có nói là Việt Nam có lẽ đã đặt một chân vào vòng chung kết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Như vậy theo anh thì có những kịch bản nào cho Việt Nam lần này?
Những kịch bản đó lại phụ thuộc chủ yếu vào quan điểm của Mỹ và phương Tây trong cái việc đánh giá về vấn đề Việt Nam có thể được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hay không. Tôi muốn nhắc lại một cái sự kiện gần đây nhất, tức là đầu tháng 11, quyền phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Scott Busby đến Việt Nam và đã làm việc với một số quan chức của chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Và có vẻ như là sau cuộc gặp này thì ông Busby đã không hoàn toàn hài lòng hoặc là không hài lòng. Theo tôi cảm nhận thì mọi chuyện vẫn gần như là không có chuyển biến gì từ sau cuộc gặp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Tổng thống Mỹ Barack Obama về những cam kết về dân chủ và nhân quyền. Trong quan điểm của người Mỹ thì tôi nghĩ là họ không quên cái vấn đề công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1982 mà nhà nước Việt Nam đã ký kết đâu. Tại vì sau công ước năm 1982 đó thì tình hình Việt Nam cũng không có gì chuyển biến. Và thực chất là chỉ đến năm 1995, tức là 13 năm sau ký công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, thì quan hệ giữa hai nhà nước cựu thù mới được tái lập. Nhưng mà cũng phải đến 5 năm sau thì Hiệp định song phương Việt-Mỹ mới được ký kết. Và 6 năm sau nữa, tức là đến năm 2006, cánh cửa Nhà Trắng mới lần đầu tiên mở ra cho một nguyên thủ quốc gia Việt Nam, tức là ông Nguyễn Minh Triết. Và một cái bài học nữa mà người Mỹ họ không quên và các nước phương Tây họ cũng không quên là cái việc Việt Nam tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007. Trước đó thì Việt Nam đã có một sự vận động rốt ráo đối với một số tổ chức quốc tế và các nhà nước trên thế giới để có thể vào được WTO. Do vậy mà người Mỹ đã nhấc Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về nhân quyền và tôn giáo, tức là danh sách CPC. Nhưng mà sau khi được nhấc ra khỏi danh sách CPC và trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì Việt Nam lại bị phương Tây đánh giá là bất nhất về mặt chính trị, bất nhất đến mức mà sau đó họ bắt giữ một loạt các nhân vật lãnh đạo của các tổ chức đối lập và đã hình thành trước năm 2006, chẳng hạn như là khối 8406. Như vậy thì lịch sử cũng có thể dẫn tới hiện tại. Có thể là sẽ không có gì thay đổi nếu như lần này Việt Nam được thỏa mãn một số cái điều kiện về một cái ghế ở trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và kể cả trở thành một thành viên mới của Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP. Như vậy thì quan điểm của người Mỹ như thế nào? Tôi cho là người Mỹ vẫn còn rất dè dặt trong vấn đề mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cũng cần phải nói thêm là cho tới nay, trong số 14 lời cam kết của nhà nước Việt Nam trước Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vẫn có những lời hứa hoàn toàn còn mơ màng và có những lời hứa vẫn chưa thực hiện. Chẳng hạn tôi có thể liệt kê đó là những cam kết tiếp tục cải thiện hệ thống luật pháp và tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền và kiện toàn các thiết chế trong nước và bảo vệ nhân quyền, bao gồm việc có thể thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia. Thực ra thì trong dự thảo sửa đổi hiến pháp trình Quốc hội trong kỳ họp lần này đã hoàn toàn không có nhà nước pháp quyền. Và trong kế hoạch, những thông tin mà đưa ra ít nhất là công khai trên mặt báo cũng chưa có một thông tin nào về việc có một cơ quan nhân quyền quốc gia. Thứ hai nữa là cái lời cam kết là tiếp tục thực hiện những khuyến nghị Việt Nam đã chấp nhận trong việc kiểm điểm định kỳ năm 2009. Cho tới nay cũng chưa thấy thông tin nào cả. Dường như nhà nước Việt Nam tỏ ra bẽn lẽn xấu hổ sau đó mà họ không công bố những thông tin này trên báo chí. Và còn một thông tin khác là tăng cường dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào việc lập kế hoạch và thực thi chính sách, cải thiện sự gắn kết của Việt Nam với các tổ chức chính trị xã hội làm việc trong lĩnh vực nhân quyền. Thì thực chất đây chính là vấn đề xã hội dân sự để Việt Nam tham gia và các nhà nước phương Tây đang thúc đẩy. Một nội dung nữa là tăng cường hợp tác và đối thoại với các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc, đặc biệt với các ủy ban công ước và văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các thủ tục đặc biệt bao gồm việc có thể mời thêm chuyên gia đến thăm Việt Nam. Chuyên gia đến thăm Việt Nam chúng ta có thể hiểu tức là thăm về vấn đề nhân quyền và dân chủ, có nghĩa là thăm các trại giam. Đó, vấn đề là như vậy. Thì đây chính là những vấn đề mà người Mỹ đang có lẽ rất băn khoăn tại vì Việt Nam chưa tham gia. Thế kỳ này, khả năng mà vào được Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 12 tháng 11 thì theo tôi là nhỉnh hơn khả năng ra một chút, tức là Việt Nam vẫn có khả năng vào. Ngoài ra thì cũng có một kịch bản khác là đa số các nước trong Liên Hợp Quốc không đồng ý. Điều đó đã diễn ra trong quá khứ rồi. Có một số quốc gia mặc dù là đưa ra gần như là chỉ có một trường hợp và lấy một trường hợp thôi, nhưng mà các nước trong Liên Hợp Quốc vẫn không chịu, tỏ ra cứng rắn và họ yêu cầu phải đưa ra một ứng cử viên khác. Thì cũng không loại trừ trường hợp này và Liên Hợp Quốc sẽ đề nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đưa ra một ứng cử viên khác ngoài Việt Nam. Thì trong trường hợp đó, có thể nhà nước Việt Nam muốn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lại cần phải có được một thời gian được coi là thời gian thử thách.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.